Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà các thương bệnh binh người có công nhân kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh tiếp tục các hoạt động thăm và thúc đẩy hợp tác tại Nhật Bản. Kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua 12 nghị quyết quan trọng. Hội nghị thảo luận hoàn thiện quy chế bốc thăm lô đất và tháo gỡ những khó khăn tại dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Bắc Ninh triển khai thi hành luật an ninh mạng.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 28 tháng 4, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, cùng đoàn công tác của Trung ương đã tới thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhân sự kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Cùng đi với đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và những kết quả nổi bật về công tác chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó nhấn mạnh, những năm qua tỉnh Bắc Ninh đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội gắn với chăm lo đời sống nhân dân. Kinh tế duy trì tăng trưởng cao, GRDP năm 2025 tăng trên 10%, xuất nhập khẩu tiếp tục dẫn đầu cả nước, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng được đẩy mạnh, lĩnh vực an sinh xã hội được bảo đảm toàn diện, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95%, chất lượng giáo dục giữ vững nhóm dẫn đầu, chính sách với người có công được thực hiện đầy đủ, 99,8% có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống nơi cư trú, công tác giảm nghèo của tỉnh cũng đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%. Tỉnh phấn đấu không còn hộ nghèo vào năm 2027. Các chương trình nhà xã hội, xóa nhà tạm được triển khai hiệu quả, đời sống công nhân người lao động ngày càng được cải thiện với nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực. Phát biểu tại đây, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trân trọng gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh đóng góp của các thế hệ đi trước, đồng thời khẳng định trách nhiệm chăm lo tốt hơn đời sống của người có công, người lao động và các đối tượng khó khăn. Ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực, kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là mức tăng trưởng cao, thu hút đầu tư và vị thế trung tâm công nghiệp, đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy tiềm năng, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp công nghệ cao, hoàn thiện hạ tầng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đồng thời nhấn mạnh, Bắc Ninh cần đặc biệt quan tâm phát triển văn hóa, con người gắn với bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo toàn diện cho người có công, công nhân, người lao động, không để ai bị bỏ lại phía sau, hướng tới mục tiêu không còn hộ nghèo.
Tỉnh Bắc Ninh phải tiên phong mẫu mực của cả nước trong thực hiện tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, triển khai hiệu quả các chính sách, an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình, chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân và người lao động trên địa bàn, bảo đảm 100% gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn của tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của địa phương, không để bất cứ trường hợp nào còn ở nhà tạm, nhà rột nát, đẩy mạnh phát triển nhà xã hội, nhà ở công nhân, các thiết chế văn hóa, y tế giáo dục, nhà trẻ phục vụ công nhân, giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề, hỗ trợ sinh kế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân, phấn đấu đưa Bắc Ninh sớm trở thành tỉnh không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, tăng trưởng kinh tế cao phải được chuyển hóa thành nâng cao chất lượng cuộc sống, mức thụ hưởng, thành tựu phát triển và hạnh phúc của người dân.
Đồng chí tin tưởng với truyền thống đoàn kết thống nhất, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nâng cao đời sống nhân dân và đạt nhiều thành tựu trong thời gian tới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khẳng định đây là nguồn động viên to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian qua tỉnh Bắc Ninh đã chủ động ban hành nhiều cơ chế, chính sách cụ thể nhằm chăm lo tốt hơn đời sống cho các gia đình chính sách, người nghèo và các đối tượng yếu thế, qua đó thể hiện rõ quyết tâm của tỉnh trong việc bảo đảm an sinh xã hội theo hướng toàn diện, bền vững, không để khoảng trống chính sách.
Quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Trung ương, thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã chủ động ban hành nhiều cơ chế chính sách cụ thể nhằm chăm lo tốt hơn đời sống cho các gia đình chính sách, người nghèo và các đối tượng yếu thế. Có thể khẳng định, các chính sách này đã và đang góp phần thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thể hiện rõ quyết tâm của tỉnh trong việc bảo đảm an sinh xã hội theo hướng toàn diện, bền vững, không để khoảng trống trong chính sách.
Nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, đây là những định hướng lớn để tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến cách mạng, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà Trung ương giao phó. Nhân dịp này, đồng chí trưởng ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã trao 214 suất quà của Trung ương cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Trong đó trực tiếp trao 64 suất quà cho các đối tượng chính sách, người có công, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc địa bàn 5 xã Yên Phong, Văn Môn, Tam Giang, Tam Đa, Yên Trung. Trước đó, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cùng đoàn công tác của Trung ương và của tỉnh đã đến thăm tặng quà hai hộ gia đình chính sách, gồm bà Nguyễn Thị Thoa sinh năm 1944 ở thôn Ngân Cầu, xã Yên Phong là vợ liệt sĩ và ông Lưu Quang Vinh sinh năm 1944 là thương binh hạng 4/4 tại thôn Yên Hậu, xã Tam Giang.
Thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sáng 28 tháng 4, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tới thăm tặng quà tri ân các thương binh bệnh binh nặng tại Trung tâm điều dưỡng người có công Bắc Ninh. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn và lãnh đạo một số sở ngành phường Bắc Giang. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và quà của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tới tập thể cán bộ, nhân viên trung tâm và các thương bệnh binh nặng đang được chăm sóc tại đây, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đại thắng mùa xuân năm 1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, là kết quả của sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, tinh thần đoàn kết toàn dân và sự hy sinh to lớn của hàng triệu cán bộ, chiến sĩ, trong đó có các thương binh bệnh binh đang được chăm sóc tại trung tâm. Đồng chí khẳng định, tỉnh luôn xác định công tác chăm lo người có công là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên, giàu tính nhân văn và được thực hiện đầy đủ kịp thời. Những phần quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và của tỉnh Bắc Ninh là tình cảm sâu nặng, sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với các thương binh bệnh binh, người có công với cách mạng và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Thông tin nhanh về một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong quý 1, đồng chí khẳng định kết quả đó được hình thành từ tinh thần đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, cũng là minh chứng cho những giá trị tinh thần của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần vượt khó mà các thương binh bệnh binh đã trao truyền. Ghi nhận đánh giá cao sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động, trung tâm trong việc chăm lo toàn diện cả về vật chất và tinh thần đối với các thương binh bệnh binh nặng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành và trung tâm tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt hơn nữa chính sách đối với người có công, nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện cả về vật chất và tinh thần, tạo điều kiện để các thương binh bệnh binh tiếp tục cống hiến, lan tỏa nghị lực sống và những giá trị tích cực tới cộng đồng.
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành và người có công trên địa bàn phường Đinh Xá. Trước khi vào thăm tặng quà các thương bệnh binh nặng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn đã đến dâng hương dâng hoa tại nhà tưởng niệm người có công nằm trong khuôn viên của trung tâm. Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành là cơ sở nuôi dưỡng điều trị thương bệnh binh nặng trực thuộc Bộ Nội vụ. Trung tâm có số lượng thương binh lớn nhất và tỷ lệ thương tật nặng nhất trong cả nước. Hiện có 83 thương bệnh binh thuộc 13 tỉnh thành phố đang điều dưỡng tại đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn gửi đến các thương binh bệnh binh, cán bộ viên chức của trung tâm lời thăm hỏi sức khỏe, lời động viên ân cần, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các thương binh bệnh binh trong sự nghiệp cách mạng, khâm phục tự hào trước nghị lực của các thương bệnh binh luôn nỗ lực vượt lên thương tật, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, khẳng định các thương binh là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng và lòng yêu nước. Những năm qua, Đảng, Nhà nước và các cấp ủy chính quyền, nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh luôn nỗ lực quan tâm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho người có công. Đồng chí mong muốn chính quyền địa phương cùng trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tụy chăm sóc, điều trị, nuôi dưỡng tốt hơn nữa đối với các thương bệnh binh, tạo điều kiện để người có công ổn định cuộc sống. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã trao nhiều phần quà ý nghĩa, góp phần động viên các thương bệnh binh tiếp tục sống vui, sống khỏe. Nhân dịp này, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà hai thương binh có tỷ lệ thương tật trên 81% tại phường Ninh Xá là ông Nguyễn Văn Cát, tổ dân phố Điện Tiền và ông Lê Văn Nhuân, tổ dân phố Bùi Xá.
Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã tới thăm tặng quà người có công tiêu biểu đang sinh sống tại xã Kép. đoàn đã đến thăm và trao quà tặng của tỉnh trị giá mỗi suất 2,5 triệu đồng cho ông Trần Văn Trúc, sinh năm 1938, ở thôn 19, thương binh 81%, và ông Nông Viết Sơn, sinh năm 1942, ở thôn Đồn Cầu Bằng, thương binh 81%. Đây là những thương binh tiêu biểu từng tham gia vào nhiều trận đánh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, góp phần làm nên chiến thắng thống nhất đất nước mùa xuân năm 1975. Trở về với đời thường, mặc dù mang trên mình nhiều thương tật do bom đạn và tra tấn do bị địch bắt tù đầy, song hai ông vẫn luôn phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, dạy bảo con cháu luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng bày tỏ sự tri ân với những hy sinh mà các thế hệ đi trước đã hiến dâng cho Tổ quốc, và hiện nay tuy tuổi đã cao, sức khỏe yếu, song vẫn luôn dõi theo sự phát triển của tỉnh, của đất nước để đóng góp kinh nghiệm, công sức giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đồng chí cũng đề nghị chính quyền địa phương luôn quan tâm, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân những người có công, gia đình chính sách.
Đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cũng đã đến thăm tặng quà người có công tại phường Từ Sơn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, phường Từ Sơn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi cùng đoàn đã đến thăm tặng quà anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Xuân Dị, sinh năm 1938 ở tổ dân phố Phù Lộc, và ông Phạm Hùng, sinh năm 1951, bệnh binh 81% ở tổ dân phố Phù Lưu. Tại các nơi này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, luôn gương mẫu trách nhiệm góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
Xin được chuyển sang những thông tin kinh tế quan trọng. Tiếp tục chương trình công tác tại Nhật Bản, sáng ngày 28 tháng 4, đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh làm trưởng đoàn, đã đến thăm làm việc tại nhà máy của công ty Sanhill có trụ sở tại thành phố Matsusaka, tỉnh Mie. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành và các thành viên trong đoàn công tác. Tại buổi làm việc, lãnh đạo công ty Sanhill đã giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp. Đây là hãng sản xuất vòng bi có hơn 40 năm kinh nghiệm với hệ thống nhà máy tại 7 quốc gia. Các sản phẩm mang thương hiệu SHL được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, đảm bảo chất lượng cao và độ tin cậy. Trong khi thương hiệu CHL hướng tới phân khúc cạnh tranh, đáp ứng đa dạng nhu cầu thị trường, sản phẩm của Sanhill được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ đồ chơi đến công nghiệp ô tô, với quy trình thiết kế tại Nhật Bản và sản xuất linh hoạt trên toàn cầu. Tại Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Sanhill Việt Nam được thành lập từ năm 2017. Mới đây, doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện nhà máy Sanhill Việt Nam tại số 2 cụm công nghiệp Đoan Bái, tỉnh Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư khoảng 3 triệu đô la Mỹ. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm của doanh nghiệp, đồng thời khẳng định Bắc Ninh luôn tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản, mở rộng sản xuất kinh doanh. Đồng chí bày tỏ mong muốn Sanhill tiếp tục phát triển hiệu quả tại Việt Nam và đóng vai trò cầu nối, thu hút thêm các doanh nghiệp Nhật Bản đến với Bắc Ninh.
Trong chương trình công tác tại Nhật Bản, đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Mie. Tham gia đoàn có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành và địa phương. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Kazuya Ushiroda, Phó Thống đốc tỉnh Mie. Phát biểu tại buổi tiếp, lãnh đạo tỉnh Mie bày tỏ mong muốn hai địa phương sớm thiết lập quan hệ hợp tác chính thức, qua đó thúc đẩy các hoạt động giao lưu kết nối trên nhiều lĩnh vực. Hiện nay, tỉnh Mie có khoảng 15.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, là cộng đồng người nước ngoài đông nhất tại địa phương. Phó Thống đốc tỉnh Mie đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng người Việt đối với phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời cho biết đã có một số doanh nghiệp của Mie quan tâm tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Bắc Ninh và đề nghị tỉnh tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu triển khai dự án, tăng cường trao đổi thông tin kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao và đào tạo nguồn nhân lực. đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, tỉnh Bắc Ninh mới được thành lập từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, có diện tích hơn 4.700 km2, dân số trên 3,6 triệu người, với 99 đơn vị hành chính cấp xã và đang phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Tỉnh có vị trí thuận lợi trong vùng thủ đô, cách sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 30 km, đồng thời đang triển khai xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình đạt tiêu chuẩn 4F. Những năm qua, Bắc Ninh duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở nhóm dẫn đầu cả nước. Năm 2025 đạt 10,27%, 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục tăng trưởng tích cực. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 65,8 tỷ đô la Mỹ, thu hút đầu tư đạt khoảng 5,8 tỷ đô la, trong đó vốn FDI đạt trên 1,1 tỷ đô la. Tỉnh hiện có 39 khu công nghiệp với hạ tầng đồng bộ sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư quốc tế. Đồng chí khẳng định, Bắc Ninh luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Nhật Bản, đề xuất hai địa phương sớm thống nhất tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư thương mại, kết nối doanh nghiệp trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, đô thị thông minh, dịch vụ, đồng thời tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu văn hóa và hỗ trợ sinh viên. Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, góp phần tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Mie trong thời gian tới. Trước đó, đoàn công tác đã đến thăm công ty Yamaguchi Sokai, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Công ty có thế mạnh sản xuất xe chuyên dụng, cung cấp thiết bị và giải pháp phòng cháy chữa cháy, đồng thời triển khai lắp đặt bảo trì hệ thống kỹ thuật, là đối tác tiềm năng trong lĩnh vực an toàn và tầng kỹ thuật.
Sáng cùng ngày, đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo thành phố Matsusaka, tỉnh Mie, Nhật Bản. Tại đây, lãnh đạo hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2023. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn nhấn mạnh, Bắc Ninh đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư quốc tế, trong đó Nhật Bản là đối tác quan trọng với tổng vốn lũy kế đạt trên 2 tỷ đô la Mỹ. Tỉnh có nhiều lợi thế nổi bật về hạ tầng giao thông với đầy đủ các loại hình như đường bộ, đường sắt, đường thủy. Đặc biệt dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang được triển khai, kỳ vọng tạo động lực mới trong thu hút đầu tư. Bắc Ninh cũng đã triển khai mô hình Zependex nhằm hỗ trợ, đồng hành và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Nhật Bản trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Trên cơ sở đó, tỉnh Bắc Ninh đề xuất thành phố Matsusaka tăng cường hợp tác trong xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện môi trường, đồng thời hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Lãnh đạo thành phố Matsusaka đánh giá cao môi trường đầu tư của Bắc Ninh, cho biết hiện đã có doanh nghiệp địa phương là Sunhill đang đầu tư hiệu quả tại tỉnh. Đáng chú ý, trong thời gian tới, một doanh nghiệp sản xuất vật liệu mái lợp của thành phố cũng đang có kế hoạch đầu tư xây dựng nhà máy tại Bắc Ninh, cho thấy sức hút ngày càng lớn của tỉnh đối với các doanh nghiệp Nhật Bản. Buổi chào xã giao góp phần mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa tỉnh Bắc Ninh và thành phố Matsusaka trong thời gian tới.
Buổi chiều, đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo thành phố Tetsu, tỉnh Mie. Tiếp vào làm việc với đoàn có ông Meba Yasuki, thị trưởng thành phố Tetsu. Tại buổi tiếp, lãnh đạo thành phố Tetsu cho biết hiện địa phương có gần 2.000 người Việt Nam đang sinh sống làm việc, là cộng đồng người nước ngoài đông thứ hai ở đây chỉ sau Brazil. Những năm qua, chính quyền thành phố luôn quan tâm triển khai nhiều chính sách hỗ trợ người nước ngoài, trong đó có việc thành lập ban hỗ trợ người Việt Nam nhằm giúp cộng đồng ổn định cuộc sống, tiếp cận thông tin, việc làm và hòa nhập tốt hơn với xã hội sở tại. Đồng thời, thành phố Tetsu cũng đánh giá cao sự chăm chỉ, trách nhiệm của người lao động Việt Nam, coi đây là cầu nối quan trọng góp phần tăng cường giao lưu hợp tác giữa địa phương với Việt Nam nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn nhấn mạnh những tiềm năng, thế mạnh của Bắc Ninh với vị trí chiến lược hệ thống giao thông đồng bộ gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy và đặc biệt là dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang được triển khai. Môi trường đầu tư thuận lợi với nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có cơ chế Zependex hỗ trợ riêng cho doanh nghiệp Nhật Bản. Đồng chí bày tỏ mong muốn thành phố Tetsu tiếp tục quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt, đồng thời tăng cường kết nối giới thiệu các doanh nghiệp của tỉnh Mie nói chung, thành phố Tetsu nói riêng đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh.
Chiều 28 tháng 4, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề, xem xét quyết định một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng, Lâm Thị Hương Thành, Nghiêm Xuân Hưởng, Nguyễn Anh Tuấn chủ tọa kỳ họp. Khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh nêu rõ, đây là kỳ họp chuyên đề đầu tiên của nhiệm kỳ 2026-2031 để xem xét thảo luận 12 dự thảo nghị quyết, một báo cáo do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thảo luận quyết định việc bổ sung danh mục và phân bổ chi tiết vốn kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn tăng thu năm 2025 chuyển sang, để phân bổ cho các nhiệm vụ dự án đầu tư công do cấp tỉnh quản lý, hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho các dự án cấp thiết của xã, phường quản lý nhằm chủ động cân đối ưu tiên bố trí vốn để việc triển khai thực hiện dự án được liên tục, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn vốn và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chung của tỉnh. Cùng với đó, xem xét thông qua danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và danh mục công trình dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo căn cứ và các điều kiện thu hồi đất, bảo đảm trình tự thủ tục để thực hiện các dự án cấp bách có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thảo luận một số cơ chế chính sách như quy định mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, quy định tỷ lệ chi phí quản lý và mức chi phí chi trả chế độ ưu đãi người có công với cách mạng đến người thụ hưởng theo pháp lệnh ưu đãi người có công do ngân sách trung ương đảm bảo, quy định nội dung mức chi, bảo đảm hoạt động giám sát phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp, với nhiều nội dung quan trọng có tác động trực tiếp đến việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tập trung nghiên cứu, thảo luận thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung, nhất là các vấn đề mang tính nguyên tắc. Các nội dung còn có ý kiến khác nhau giữa dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình và ý kiến thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nghe các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh, Ngô Tân Phượng trình bày các tờ trình dự thảo nghị quyết, nghe các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo các nghị quyết. Với sự thống nhất cao, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 12 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực như quản lý đất đai, đầu tư công, cơ chế tài chính và chính sách an sinh xã hội. Đây là những nghị quyết quan trọng góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Xã Sa Bình tổ chức hội nghị thảo luận hoàn thiện quy chế bốc thăm lô đất tại khu tái định cư thuộc dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Sa Bình. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Tại hội nghị, bên cạnh việc tập trung làm rõ các nguyên tắc, tiêu chí và quy trình tổ chức bốc thăm nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng các lô đất tại khu tái định cư thuộc dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Sa Bình, các đồng chí bí thư chi bộ của 7 thôn có đất nằm trong diện phải thu hồi đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng các hạng mục công trình phục vụ hội nghị APEC năm 2027 cũng chia sẻ một số khó khăn vướng mắc cần được các cấp ngành quan tâm tháo gỡ kịp thời, như khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ có diện tích bán trái thẩm quyền, một số diện tích đất ở, đất nông nghiệp, phần mộ đặc biệt chưa được thẩm định, xem xét đánh giá lại giá trị tài sản trên đất để có mức bồi thường hỗ trợ phù hợp. Về đất tái định cư, người dân mong muốn được quan tâm về hạn mức giao đất tại vị trí mới, đồng thời cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ triển khai. Chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đồng thuận ủng hộ của nhân dân đối với dự án trọng điểm quốc gia, đồng thời chia sẻ những khó khăn vướng mắc mà người dân gặp phải trong quá trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đối với những kiến nghị cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trực tiếp trả lời, đồng thời giao xã Gia Bình phối hợp với các ngành chức năng rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm các trường hợp bán đất trái thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Về công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn nghiên cứu đề xuất phương án điều chỉnh mức giá bồi thường phù hợp thực tế, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước và người dân, đồng thời xem xét đầy đủ giá trị tài sản trên đất cũng như có chính sách hỗ trợ hợp lý đối với diện tích đất nông nghiệp xen kẹt. Đối với các phần mộ đặc biệt cần có phương án xử lý thấu tình đạt lý, đúng phong tục và quy định pháp luật. Đối với khu tái định cư, yêu cầu địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng hạ tầng, sớm bàn giao đất cho người dân xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Việc bố trí đất tái định cư phải bảo đảm hợp lý về hạn mức, vị trí, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất của người dân.
Xã Phúc Hòa tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm, vận động nhân dân mở rộng đường giao thông nông thôn năm 2026. Trước khi diễn ra hội nghị, các đại biểu đã tham quan thực tế tuyến đường thôn Cả Am vừa hoàn thành trong tháng 4 này. Đây là tuyến đường tiêu biểu từ phong trào nhân dân hiến đất chung sức làm đường giao thông nông thôn của xã Phúc Hòa. Theo báo cáo, từ tháng 7 năm 2025 đến nay, xã Phúc Hòa đã nâng cấp cải tạo gần 12 km đường, nâng tổng chiều dài hệ thống giao thông lên hơn 204 km với tổng kinh phí trên 24 tỷ đồng. Giai đoạn 2026-2030, địa phương đặt mục tiêu mở rộng trên 76 km đường với nhu cầu vốn gần 200 tỷ đồng, trong đó nguồn xã hội hóa giữ vai trò chủ lực. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về nguồn lực, xã xác định phát huy sức dân là giải pháp then chốt, thực hiện hiệu quả phương châm dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng. Nhờ làm tốt công tác dân vận, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất tháo dỡ công trình, góp phần mở rộng đường giao thông, từng bước hoàn thiện hạ tầng. Tại hội nghị, các thôn đã tham luận chia sẻ nhiều kinh nghiệm cách làm sáng tạo hiệu quả trong vận động nhân dân hiến đất làm đường, đồng thời đề xuất giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục nhân rộng mô hình trong thời gian tới.
Chuyển sang những thông tin khác, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật an ninh mạng trên địa bàn tỉnh theo quyết định số 437 của Thủ tướng Chính phủ. Theo kế hoạch, trong năm 2026 và các năm tiếp theo, tỉnh Bắc Ninh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến luật an ninh mạng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức tập huấn chuyên sâu bồi dưỡng pháp luật và nghiệp vụ an ninh mạng cho các cơ quan đơn vị địa phương. Công an tỉnh được giao chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, tham gia góp ý xây dựng những nghị định hướng dẫn thi hành luật an ninh mạng. Trong đó, các nội dung góp ý đối với dự thảo nghị định của Chính phủ về bảo vệ an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân phải hoàn thành trước ngày 1 tháng 7 năm 2026. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường xây dựng kế hoạch cụ thể. Tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra theo dõi việc thi hành luật an ninh mạng và các văn bản hướng dẫn kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên số khi không gian mạng trở thành môi trường lan truyền thông tin mạnh mẽ, đây cũng là mặt trận mới trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Với cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 95, nhiệm vụ ấy không chỉ là nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện các thông tin xấu độc, mà còn là sự tích cực đấu tranh lan tỏa thông tin chính thống, giữ vững trận địa tư tưởng trong đơn vị. Trên mặt trận không tiếng súng ấy, bản lĩnh trách nhiệm của người quân nhân tiếp tục được khẳng định. Luôn chủ động nâng cao sức đề kháng trước những luồng thông tin xấu độc, với mỗi cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 95, Sư đoàn 325, không gian mạng không chỉ là nơi tiếp cận thông tin mà còn là môi trường để thể hiện trách nhiệm của người quân nhân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chiến sĩ Hoàng Văn Đức, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 95, Sư đoàn 325, Quân đoàn 12 bày tỏ.
Theo tôi thì việc sử dụng mạng xã hội ngày nay có rất nhiều lợi ích tốt đối với bộ đội và chiến sĩ, nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều các nguy cơ sẽ gây sao nhãng đối với các chiến sĩ và sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cá nhân và cũng như đơn vị. Trước những cái điều xấu đấy đưa ra thì đơn vị đã trang bị cho tôi những kiến thức như là sàng lọc thông tin, biết nhận biết những thông tin tốt, thông tin xấu.
Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, Trung đoàn xác định rõ phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống. Xây là tăng cường giáo dục chính trị, trang bị lý luận, bồi dưỡng niềm tin, nâng cao đạo đức, lối sống cho bộ đội. Chống là kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện lệch lạc, xử lý nghiêm vi phạm kỷ luật phát ngôn, bảo đảm bí mật quân sự. Với những biểu hiện lệch lạc, xử lý nghiêm vi phạm kỷ luật phát ngôn, bảo đảm bí mật quân sự trong mọi tình huống. Điểm nổi bật trong cách làm của đơn vị là phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chính trị, những người trực tiếp định hướng tư tưởng, quản lý và hướng dẫn bộ đội sử dụng mạng xã hội đúng quy định. Thông qua các giờ học chính trị, sinh hoạt đơn vị, đọc báo, xem tin, mỗi cán bộ chiến sĩ đều được trang bị kỹ năng nhận diện thông tin sai trái, nâng cao khả năng phản biện, từ đó hình thành lá chắn vững chắc ngay từ nhận thức. Trung tá Phạm Hồng Khương, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 95, Sư đoàn 325, Quân đoàn 12 nhấn mạnh.
Trong thời gian vừa qua, đơn vị chúng tôi đã triển khai nhiều mô hình như tổ tư vấn kỹ năng số, tổ chiến sĩ lòng cốt trên không gian mạng, đại sứ số, duy trì các trang mạng, nhóm thông tin nội bộ để định hướng kịp thời lan tỏa thông tin chính thống, tích cực duy trì hoạt động có hiệu quả lực lượng 47, thường xuyên theo dõi, cập nhật thời sự, thông tin chính thống trong giao ban, sinh hoạt để bộ đội không bị nhiễm loạn thông tin.
Với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm và niềm tin son sắc, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 95 đang từng ngày xây dựng lá chắn tư tưởng vững chắc trên không gian mạng, một mặt trận thầm lặng nhưng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần bảo vệ, vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Phần cuối là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông mây thay đổi, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 20 đến 30 độ. Khu vực phía tây mây thay đổi, sáng có mưa rào và rải rác có dông, trưa chiều trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Đa Mai, Kinh Bắc và các vùng lân cận, mây thay đổi, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiều trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm. Tới đây xin được kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt. Qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoài Nam cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin được kính chào tạm biệt.